SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Cảnh sát xác định danh tính người đàn ông đâm chết 6 người trong vụ tấn công kinh hoàng tại Bondi Junction ở Sydney. Các quan chức Mỹ cho biết họ đã bắn hạ các máy bay không người lái tấn công do Iran phóng về phía Israel. Và Bộ Công an Việt Nam sang Thái Lan thăm hỏi người tị nạn. Sau đây là bản tin chi tiết. Cảnh sát đã xác định được danh tính người đàn ông Queensland, 40 tuổi, là Joe Couchy, chính là kẻ tấn công trong vụ đâm chết người tại trung tâm mua sắm Bondi Junction ở Westfield, diễn ra vào chiều thứ Bảy ngày 13 tháng 4. Theo cảnh sát, Couchy chưa từng có tiền án tại Queensland trước khi gây án một mình ở New South Wales. 6 nạn nhân thiệt mạng bao gồm 5 phụ nữ và một người đàn ông vì vết thương bị đâm tại trung tâm mua sắm Westfield. 12 người đã phải nhập viện. Trong diễn biến liên quan, Thủ hiến New South Wales, ông Chris Minns, nói rằng Sydney đã phải hứng chịu một cuộc tấn công kinh hoàng và bạo lực nhằm vào những người vô tội. Một cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành sau vụ tấn công đâm chết người tại trung tâm mua sắm Bondi Junction ở Westfield tại Sydney khiến 6 người thiệt mạng. Trung tâm này đã đóng cửa ngày hôm nay. Ủy viên cảnh sát Karen Webb tuyên bố khu vực này là hiện trường vụ án đang phục vụ điều tra. Cũng liên quan tới sự việc tại Úc, vua Charles Đệ Tam của Anh Quốc đã đưa ra một tuyên bố sau vụ tấn công. Ngài nói rằng bản thân ngài và phu nhân Camilla kinh hoàng trước sự việc tấn công bằng dao vô nghĩa tại trung tâm mua sắm Westfield ở Sydney. Trong một tuyên bố do cung điện Buckingham đưa ra, ngài đã nói rằng vợ tôi và tôi vô cùng sốc và kinh hoàng khi biết tin về vụ đâm người thương tâm ở Bondi. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Tại khu vực Trung Đông, các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ đã bắn hạ máy bay không người lái của Iran hướng tới Israel. Một quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ cho biết, nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công vẫn đang được tiếp tục. Trong khi đó, chính phủ Úc đã lên án hành động của Iran và kêu gọi công dân nước này ở Trung Đông trú ẩn sau khi Tehran phóng hàng chục máy bay không người lái và tên lửa vào Israel trong một cuộc tấn công trả đũa. Cần nhắc lại rằng vào ngày 1 tháng 4, Israel đã ném bom vào khu đại sứ quán Iran ở Damascus, giết chết một tướng lĩnh cấp cao và 6 sĩ quan quân đội khác. Trong lĩnh vực hàng không quốc tế, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số công đoàn hàng không đang kiến nghị chính quyền của Tổng thống Biden ngừng phê duyệt thêm bất kỳ chuyến bay nào nối giữa Mỹ và Trung Quốc, vì điều mà họ gọi là chính sách phi cạnh tranh mà Trung Quốc đang áp dụng lên các hãng hàng không Mỹ. Các hãng hàng không và công đoàn vào hôm 11 tháng 9 cho biết rằng Trung Quốc đã đóng cửa thị trường đối với các hãng hàng không Mỹ khi đại dịch bùng phát và áp đặt các quy tắc mà đến nay vẫn còn ảnh hưởng đến hoạt động và phi hành đoàn của các hãng hàng không Mỹ. Bức thư được gửi bởi Giám đốc điều hành của Tổ chức Thương mại Airlines for America và các chủ tịch Hiệp hội Phi công Hàng không và Hiệp hội Phi công Liên minh vốn đại diện cho phi hành đoàn tại hãng American Airlines và Hiệp hội Tiếp viên Hàng không. Nay trở về Úc, ứng cử viên đảng tự do Simon Kennedy đã được bầu làm người kế nhiệm cựu thủ tướng Scott Morrison vào ghế của đơn vị Cook ở phía nam Sydney. Cuộc bầu cử bổ túc vào ngày thứ Bảy đã được kích hoạt sau khi ông Morrison tuyên bố rời khỏi chính trường vào tháng 1. Cũng tại Sydney, thiếu niên thứ hai đã bị buộc tội đâm chết một thiếu niên khác gần một trường học ở phía tây Sydney. Một cậu bé 16 tuổi, không thể nêu danh tính vì lý do pháp lý, đã bị buộc tội giết người và vẫn đang bị giam giữ. Đến với năng lượng, một báo cáo mới đây cho thấy các hộ gia đình Úc có thể tiết kiệm đến 9,3 tỷ đô la trên hóa đơn điện mỗi năm bằng cách đầu tư vào tiềm năng năng lượng mặt trời chưa được khai thác trên các mái nhà dân cư trên toàn quốc. Nghiên cứu của Solar Citizens được công bố vào hôm nay đã cho thấy các khoản đầu tư trên toàn quốc sẽ thu hồi vốn chỉ sau hơn 5 năm và sẽ mang lại khoản tiết kiệm hộ gia đình trung bình là 1.390 đô la một năm cho hàng triệu người Úc. Và bây giờ là tin liên quan tới Việt Nam. Một phái đoàn của Bộ Công an Việt Nam vừa sang Thái Lan và đến tận nơi ở trọ của những người đang tị nạn chính trị, khiến một số người hoang mang và cảm thấy bất an. Trong khi đó, chính quyền Việt Nam nói rằng họ sang đó, nguyên văn, để thăm hỏi, động viên những người di cư. Hết trích dẫn. Cổng thông tin của Công an Đắk Lắk tường thuật rằng đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam vào ngày 14 tháng 3 đã phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đến hỏi thăm, tuyên truyền vận động người dân tộc thiểu số Tây Nguyên đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan. Trang này viết như sau. Tại buổi thăm gặp, đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã ân cần thăm hỏi nơi ăn ở, nơi làm việc, quá trình sinh sống của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Bên cạnh đó, đoàn công tác đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con xa xứ. Những người tị nạn đã nói với đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA rằng chuyến thăm này của công an và chính quyền Việt Nam là lời đe dọa đến sự an nguy của họ. Những người đã chạy trốn khỏi sự đàn áp và bắt bớ của Hà Nội chỉ vì họ lên tiếng cho tự do, dân chủ và nhân quyền.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.